Chúng ta tiếp tục nhé. Trang 80, câu 139. Hôm nay chúng ta nói về những thức hiệu của Chúa Thánh Thần, đó là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Thần Chân Lý, Thánh Thần của Chúa Giêsu, Thánh Thần của Đức Chúa, Thánh Thần của Chúa Cha, cũng là Thánh Thần của Đấng Hiển Vinh Vinh Quang. Và những biểu tượng của Chúa Thánh Thần là gì? Những biểu tượng hồi nãy là những danh hiệu, bây giờ là những biểu tượng. Có nhiều biểu tượng của Chúa Thánh Thần, đó là nước hằng sống tuôn trào từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô và giải tội pháp cho những người đã được rửa tội. Việc sức dầu là bí tích của là dấu chỉ của bí tích thêm sức. Lửa biến đổi tất cả những gì lửa bén tới, áng mây mờ tối hay rạng ngời, trong đó vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện. Việc đặt tay thông ban cho Thánh Thần, chim bồ câu đã ngự xuống và ở lại trên Đức Kitô lúc Ngài chịu phép rửa. Như vậy chúng ta thấy Chúa Thánh Thần có nhiều biểu tượng hay, nhất là nước, thứ hai là lửa, thứ ba là áng mây, thứ bốn là chim bồ câu. Hình ảnh chim bồ câu rất là quen thuộc nhất, không? Thường câu tức là đến chúng ta, thấy chim bồ câu. Áng mây là khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta mới biết thôi, chứ còn lúc về nhà đâu biết là chúng ta là áng mây đúng không? Vô học giáo lý rồi, được nói thì biết là chúng ta bị áng mây thôi. Còn nước cũng vậy, cũng ít quen thuộc. Lửa thì khi đọc Kinh Thánh thì biết lửa, còn chim bồ câu là nói chung là hình chim bồ câu thì ai cũng biết, ai biết. Vì hình ảnh này được dùng nhiều trong các biểu tượng về diễn tả đức tin, về Chúa Thánh Thần. Rồi Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy, nghĩa là gì? Từ tiên tri ở đây được dùng để chỉ những người được Chúa Thánh Thần linh hứng để họ nói nhân danh Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm cho các lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm hoàn toàn nơi Đức Kitô. Cũng chính Chúa Thánh Thần mà khải mầu nhiệm Đức Kitô trong Tân Ước. Như vậy là Chúa Thánh Thần mà khải cho các tiên tri, linh hứng cho các tiên tri, tức là lúc trước thì hay dùng từ tiên tri, bây giờ thì dùng từ ngôn sứ. Ngôn sứ, ngôn là lời, sứ là sứ giả, tức là được sai đi để nói lời Thiên Chúa. Còn tiên là tiên báo, tri là biết, biết trước, tức là biết hiểu đây là biết ý của Thiên Chúa. Mà ý Thiên Chúa thì thường là nhiệm màu và cao siêu bí ẩn, thành ra bình thường không có biết thì phải dùng người khác để nói. Cho nên anh em cần nắm được những khái niệm về Chúa Thánh Thần, giống như là nước là lửa, là áng mây là chim bồ câu, để khi chúng ta nói với Chúa Thánh Thần diễn tả là nó rõ. Nước thì không chỉ là nước hằng sống từ cạnh sườn Chúa Giêsu tuôn trào, mà là nước liên quan đến bí tích rửa tội được thanh tẩy, là ông Gioan làm phép rửa bằng nước là để tỏ lòng sám hối, dọn mình đón Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu làm phép rửa ban ơn Thánh Thần, tức là cũng bằng nước, nhưng mà trong nước đó có thần khí, là thần khí của Chúa Giêsu. Cho nên việc phép rửa của ông Gioan khác với phép rửa Chúa Giêsu là gì? Phép rửa của ông Gioan là mới dục lòng sám hối thôi, để đón nhận Chúa Giêsu thôi. Còn phép rửa của Chúa Giêsu là được ơn tha tội có Chúa Thánh Thần bằng nước. Rồi việc sức dầu là biết thêm sức, hay sức dầu anh em chúng ta khi rửa tội này, việc sức dầu giữ tắm cổ trán, rồi sức dầu thánh hiến đầu trán, rồi sức dầu bệnh nhân, rồi sức dầu thánh hiến lúc chịu chức lên tay, lúc chỉ cho giám mục thì trôi nguyên đội đầu, thì chỉ cái một được cái một phong chức là giàu sức tin đâu. Hồi anh đi dự lễ phong chức của đức giám mục của chồng tôi thêm nhiều đến lúc ạ, cha giám tỉnh Bonberg được chọn làm giám mục cho giáo phận Ballarat, đi dự lễ phong chức vào ngày 26 tháng 10, ngày chọn ngày lễ danh lễ thánh Gerardo. Mà lúc đức giám mục chủ phòng đó, phong chức xong đổ vô đến đâu ướt cả cái đầu luôn, ướt xong rồi lễ ra xong đầu dầu ướt nhẹp. Thánh thần tràn đầy dầu, thánh thần sức dầu. Áng mây thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu ngự xuống, Giêsu lên trời sao áng mây cuộn lên. Rồi trong Cựu Ước thì mỗi lần Chúa đến xuất hiện trong áng mây. Rồi trong hành trình đi qua sa mạc thì áng mây che mù. Có đây cũng là có khi là mây lúc có lúc mây mù, có lúc mây sáng, mây trắng, có lúc mây đen. Thì rồi trong lúc Chúa Giêsu chết thì sao? Mây bao phủ mặt đất. Trong tất cả câu tự thì một chi một của câu vẫn ấn tượng nhất nhỉ? Hiền hòa với chúa thần. Chúa thần như chim bồ câu, chứ không phải chúa thần là chim bồ câu đâu nhá. Khác nhau.
Khác nhau nhau ạ. Là chim bồ câu không phải thực hiện.
Như chim bồ câu.
Như
tượng như. Câu 141, hoạt động của chúa thần nơi thánh doanh tẩy giả như thế nào? Chúa Thánh Thần đổ tràn trên thánh doanh tẩy giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, ông được sai đi để chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa và để loan báo việc Đức Kitô, Con Thiên Chúa ngự đến. Đó là đấng mà ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên người, đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tức là doanh tẩy giả tiên báo về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ngự đến, đó là đấng mà ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên người. Tức là Thánh Gioan thấy Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu lúc mà ông Gioan làm phép rửa đó. Lúc mà ông Gioan tiến đến, Chúa Giêsu tiến đến giữa hàng người đứng xếp hàng để xuống sông Giô-đan làm phép rửa, dìm xuống. Chúa Giêsu tiến đến, ông Gioan bước sững người thụt lùi, nói bởi vì Chúa Giêsu, ông Gioan nhận ra Chúa Giêsu và ông Gioan nói đúng ra Ngài mới là người làm phép rửa cho con không xứng đáng cúi dây chúi xuống để cởi dây dép cho người. Thì Chúa Giêsu nói bây giờ chúng ta cứ làm như thế đã, để cho trọn đức công chính. Trọn đức công chính có nghĩa là khi Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Ngài tròn đầy rồi, để nhờ phép rửa của Chúa Giêsu mà chúng ta được chịu phép rửa, thì chúng ta được nên công chính trong Chúa Giêsu. Hiểu không? Chúng ta được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Bởi vì trước đó người Do Thái quan niệm rằng là công chính là nhờ giữ lệ luật, nhờ giữ luật mà được trở nên công chính. Thì Chúa Giêsu đến là một cuộc cách mạng thay đổi, mà nó không, các ông trở nên công chính không phải là nhờ giữ lệ luật, nhờ những việc các ông làm đâu, mà là công chính là nhờ tin vào Chúa Giêsu, tức là nhờ công trạng của Chúa Giêsu. Bây giờ giữ hai cái này, nếu như mà công chính mà dựa vào lệ luật là làm những việc luật dạy mà trở nên công chính, thì là công trạng đó thuộc về các ông rồi. Mà như vậy tự chất con người làm đâu có cứu được ai đâu thưa anh em. Phải là nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu thì chúng ta mới được cứu. Cho nên công chính là nhờ tin vào Chúa Giêsu. Đây cũng là điều mà Đạo Mặc Khải, mà đây cũng là điều mà nói rằng là chúng ta lên trời bằng hỏa tiễn đây. Tức là chúng ta được cứu nhờ với và trong Chúa Giêsu. Còn các tôn giáo khác là ơn cứu độ là nhờ sự vươn lên của chính bản thân họ. Hai cái khác nhau không? Nhờ chính bản thân họ. Còn chúng ta được cứu là nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ công hiến của Ngài. Cho nên bây giờ giữa một sự thế giới đang chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, mà bây giờ chúng ta cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa và nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu bằng cách là cầu nguyện lòng Chúa thương xót, nhờ sự đau khổ, nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương cứu chúng con và toàn thế giới, thì cái việc mà chúng ta cầu nguyện như thế để xin lòng thương xót của Chúa, để xin cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa dịu lại, để cho chúng ta được cứu, để chúng ta khỏi bị hình phạt, đó là nhờ Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy hai hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện, đó là một người biệt phái vượt sĩ và một người thu thuế. Thì một người thu thuế mới lên để kể lễ. Anh em lấy Luca chương 18 này. Lấy Luca đấy, Luca chương 18 câu 9. Anh em thấy học nhớ chương dễ tiện không? Nhớ chương cái câu tiện không? Đó. Khi nói cho đó là biết là Luca chương 18 dở ra. Đọc anh em. Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác trộm cắp, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần người thu thuế của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không, vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thấy chưa? Anh em thấy Chúa Giêsu nói về sự công chính chưa? Một người không có công trạng gì hết, tội lỗi đầy mình, cúi xuống, gằm mặt xuống và chỉ xin một điều: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Tức là tin vào Chúa Giêsu và chỉ cậy nhờ vào công nghiệp của Ngài mà thôi, thì Ngài tuyên bố người này về trở nên công chính. Đúng không? Còn cái anh kia chúng mình không bằng anh đâu á. Thì chúng mình đố, bây giờ chúng mình đố dám ra trước mặt Chúa mà dám nói rằng là: Lạy Chúa, con không như bao kẻ khác, con không trộm cắp, không bất chính, không ngoại tình, không như tên thu thuế kia. Chúng ta không bằng anh đâu á, đúng không? Ừ, anh giữ luật tốt hơn mình ấy. Ừ. Chúng ta cũng thua cái anh mà người thanh niên mà chín theo Chúa Giêsu đó. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúa nói: Tại sao anh nói tôi nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa thôi. Thế thì anh đã giữ luật chưa? Anh nói giữ luật rồi. Anh nói, tức là đừng làm chứng gian, đừng hại ai, không giết người, không ngoại tình, không làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ. Thưa Thầy, tất cả những điều đó còn làm từ nhỏ rồi. Anh khá hơn mình ơi, chưa? Nhưng mà cuối cùng sao chứ? Thế thì anh về bán tất cả những gì có đi và đến theo Giêsu đây này. Cái theo Giêsu đây này mới là quan trọng. Thì anh xa sầm lên mặt và anh bỏ đi. Và Thánh Luca nói: Chúa nhìn anh với mắt đầy lòng thương xót và tiếc nuối, tiếc. Tự do là chỗ này đây. Tự do là Chúa không ép chúng ta phải đi theo Ngài. Tức là Chúa cho con người hoàn toàn tự do để chọn cái này và không chọn cái kia, và chọn sự sống hay sự chết. Cho nên Chúa không tạo hòa hợp cho bất cứ ai đâu nha. Chúa không làm hòa ra hòa hợp và Chúa không xô chúng ta vào hòa hợp đâu. Chúa tìm người chúc cứu. tìm mọi cách cho đến hơi thở cùng phải cứu bằng được. Chỉ có điều là chúng ta con người không theo Chúa mà chọn cái khác đi thôi. Nếu mà Giu-đa sám hối, Giu-đa không thắt cổ, Giu-đa bỏ trở lại, quay trở lại xin lỗi Chúa, I accept Father Jesus, I accept I have mistake, I have mistake, please forgive me. Giu-đa được cứu. Chỉ có điều Giu-đa không chọn cái đó thôi. Nếu mà giữa tội của Giu-đa và tội Phê-rô, tội Phê-rô nặng chứ, đúng không? Tội Phê-rô nặng, phản bội mà, chối thầy mà. Bây giờ hai vợ chồng đính hôn nhau rồi, lấy nhau rồi, mà bây giờ anh chồng anh đi ra ngoài, anh đi làm, rồi mấy cô hỏi anh có vợ chưa, anh nói chưa. Mẹ vợ mà nghe được vậy chết đâu, chết chắc. Đấy, vợ mà nghe được vậy là tức là đau lắm á, đau lắm. Tự nhiên vợ có rồi bây giờ nói là chưa, mà cái này trong thực tế chắc là không ít đâu nhá, không ít đâu. Đấy, còn Phêrô thì chối ba lần, mà chối Chúa là vi phạm điều răn thứ mấy? Điều răn thứ nhất là bỏ Chúa mà đi theo các tà thần đó. Trong cái bối cảnh của Phêrô không phải là theo các tà thần mà vì sợ, tức là không có trừ mưu, không có trừ mưu. Trong hình sự đó, thì khi mà phán xét tội phạm đó, thì đặt ra nhiều trường hợp lắm, cũng là tội giết người, nhưng mà anh đang đi tham gia giao thông và hai người xung khắc nhau và chở nhau và giết chết người thứ khác, thì nó không nặng bằng cho là anh đã thù và lên kế hoạch có chủ mưu, có chủ đích để giết, thì cái thù chủ mưu này nó nặng hơn. Tội Phêrô chối Chúa nhưng mà chối rất nặng nhưng mà không có chủ đích, bởi vì trong lúc đó sợ quá không biết làm gì, thôi chối lại. Vì bấn loạn quá mà. Nhưng mà sau đó thì Phêrô trở lại ăn năn sám hối, xót thương Chúa tha, đâu sao? Và Chúa sắp lại cho đâu nhắc các tội Phêrô đâu, Chúa không nhắc tội, và Chúa chỉ mong nhắc, không nhắc tội. Mà rõ ràng Chúa biết Phêrô chối Chúa, Chúa biết, nhưng mà vẫn đặt là thủ lệnh, đúng không? Phêrô vẫn thành, tại sao không? Thầy đi đâu con cũng xin đi theo. Này, ngay cả khi phải thí mạng này vì thầy, như vậy là Phêrô phải là gọi là thuộc là thuộc là cũng là khẳng khái lắm đấy, có khí phách lắm đấy, có mong mặt lắm đấy, đeo gương bên mình mà. Và rõ ràng anh thấy Phêrô chém đứt tay người đệ tớ, chém liền, có khí phách. Có khí phách rồi không đâu đấy. Nhưng mà Chúa vẫn biết, Chúa biết là vào lúc đó này, Phêrô đừng vội, tối nay gà chưa gáy, anh đã trốn thầy ba lần. Cho nên Chúa biết chúng ta yếu đuối, Chúa biết chúng ta tổng lòng tâm, biết nhưng mà vẫn sử dụng, vẫn kêu gọi, vẫn mời đi. Đó, như vậy chúng ta mới cảm được lòng thương xót của Chúa, đúng không? Đức Cha Khảm Ngài nói, nếu như linh mục mà cũng không ý thức được là mình là một tội nhân, không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mà ngồi tòa giải tội và thấy người đang xin tội, ông nổi nóng, ông đứng lên xô tòa giải tội lên. Xô tòa giải tội. Tức là, bởi vì trong loài người, không ai là một người nào công chính hết, không ai công chính, không ai công chính hết. Cho nên nói về đức công chính là như vậy đó thưa anh em. Đức công chính là nhờ Chúa Giêsu, mà cái này chúng ta cần phải nắm được vững nha. Chúa Giêsu, Nó cho vững về cái câu chín nhé. Để nói cho chúng. Đây, đây, như vậy là công chính không phải là do công trạng của mình, mà họ lầm, là những người thu thuế, những biệt phái đó, họ lầm, họ tưởng rằng là những việc họ làm là ngon, giữ đạo là ngon, mà như vậy thì nếu mà giữ đạo mà được công chính rồi thì đâu cần phải Chúa Giêsu nữa, đâu cần phải Chúa Giêsu đến nữa. Cho nên này, cho nên anh Pharisee này xem ra anh sạch, ông không tội gì hết, nhưng mà anh đâu công chính đâu. Cho nên trong đó các tội nhân tội ngập đầu ngập cổ, các thánh nhiều thánh ngập đầu ngập cổ, không tội gì mà không có, nhưng mà làm thánh nhờ đi vào Chúa Giêsu, nhờ đi đến Chúa Giêsu. Như vậy từ cái chỗ mà ông cha thầy giảng là thắp rửa đức công chính, là chúng ta nói qua chỗ đó. Cho nên khi học giáo lý, em sẽ được khai thông nhiều điều. Rồi đâu là hành động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria? Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần hoàn thành tất cả sự trông chờ và chuẩn bị trong cựu ước để đón Chúa Kitô đến một cách độc nhất vô nhị. Chúa Thánh Thần đã đổ tràn ân sủng trên Đức Maria và làm cho đức trinh khiết của mẹ có khả năng sinh nở để mẹ sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể. Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Maria trở thành mẹ của Đức Kitô toàn thể, nghĩa là của Đức Kitô là đầu và của Hội Thánh là thân thể người. Đức Maria hiện diện giữa nhóm 12 trong ngày lễ cuối tuần khi Thánh Thần khai mở thời đại cuối cùng với việc xuất hiện của Thánh. Chúa Thần làm một việc mà không ai có thể làm được, làm được vĩ đại, đó là làm Đức Maria một tâm hồn trinh khiết, không hề biết đến người nam, không hề biết đến đàn ông, thế mà mang thai Chúa Giêsu. Đây là khoa học bó tay từ A đến Z, không thể hay khoa học. Cho nên trong Thiên Chúa thì nhiều cái khoa học không thể nói được đâu. Bây giờ nha, nếu mà khoa học mặt chữa bệnh là phải giữ vệ sinh và phải có khoa học. Đằng này Chúa Giêsu chữa bệnh lấy nước miếng bôi bị bùn, là lấy nước miếng bỏ bôi mắt, đi rửa anh lành đi. Thế nên là phản khoa học, nhưng mà sức mạnh siêu nhiên đấy. Chúa chờ. Bây giờ cái đi đến cái tháp gọi là Siloam. Bây giờ ở cái lúc đó có cái phân khoa học về linh hướng. Học về linh hướng của dòng Sacred Heart of Life, mà cái khoa học đó gọi là Siloam. Siloam linh hướng là thường điểm gì linh em? Chữa lành. Về chữa lành, chữa lành, gặp gỡ chữa lành. Và học về cái khóa linh hướng đó. Lúc anh đi học thì nhà dòng đề nghị là học một khóa về đào tạo, mà bên Úc thì lại không có cái khóa về đào tạo. Đào tạo chỉ có bên Mỹ, bên Phi, bên và bên Roma thôi, chứ bên Úc không có. Bên Úc chỉ có khóa linh hướng. Phải khóa linh hướng nó dạy rất là tốt. Nhưng mà các cha trong đào tạo thì nói rằng là nếu mà học về linh hướng thì về lại không làm đào tạo được. Bởi vì linh hướng là người phải đứng bên ngoài, không trực tiếp làm đào tạo được. Không phải là không làm được, chứ là không được phép làm. Mà nếu mà mình tức là không, nếu mà mình học để mình biết thì cũng tốt thôi, nhưng mà nếu mà học để làm đúng vị trí thì anh làm linh hướng là anh lại phải đứng ngoài cuộc làm công việc nào đó rồi đến làm linh hướng cho các thầy, cho các chú trong nhà tạo thôi, chứ không được làm trực tiếp trong việc đào tạo. Cho nên ở bên Úc không có khóa đó nên không học được. Mà cho nên học về đào tạo là chủ yếu là học trong nhà các cha truyền lại và đồng thời được linh hướng bởi các khóa học. Tức là ngoài những việc mà các cha trong nhà dạy thì có những cái khóa về seminar về mùa hè thì học thêm về đào tạo và về phương thức linh hướng rất là thú vị. Các cha ở Úc rất là tốt lành ở chỗ rằng là các ngài đã lớn tuổi và kinh nghiệm đầy mình và lâu năm không ôn gọi, thì bây giờ có ôn gọi là các ngày vui lắm, và các ngày giống như là một kho báu vậy đó. Bây giờ muốn truyền lại tất cả cho thế hệ trẻ đấy, cho nên đến hỏi ai là người say mê kể nói chuyện rất là thích. Rồi ngoài về học trên trường nhá, ngoài về những môn học thần học là học ở trên trường đại học, còn những môn học ở nhà là các cha thay nhau dạy, dạy các buổi trong tuần bên đây. Mà học viên học chỉ có 7 niên thôi ấy, 7 niên dạy. Rồi ngoài dạy cái đó ra nữa, rồi các cha trong nhà đó, anh em muốn một cha nào coaching cho mình, dạy cho mình về phát âm, về cách giảng, thì chỉ xin một cha đó hướng dẫn riêng nữa. Nên học liên tục thôi nha, sáng trên trường học, rồi có ngày học ở nhà, rồi tối ăn cơm xong cái là làm một ly trà xong mặt cắp sách vô phòng học liền. Liên tục học là học đọc cách tin mừng này, rồi cách phát âm này, rồi học cách giảng này. Và trong phòng nó có đủ các kỹ thuật action, là recording, thu xong là cha gửi vô máy, trên này máy chủ mà, gửi lên trên máy đã bắt đầu lên phòng ngồi lại nghe lại xem lại xong mình làm như vậy có đúng không. Mà khi chưa chức linh mục rồi vẫn học cho đến, bởi vì phải cố gắng mà học cho đến lúc mà về rồi đâu còn cơ hội nữa, thì vẫn học cho đến khi say goodbye là mới ngưng. Bởi vì đang có một cái kho tàng là các đấng đang sống ở đó, mà các ngài rất là nhiệt huyết, cho nên không bỏ qua cơ hội. Có khi mệt mà cảm thấy thích, tại vì càng học thì thấy rằng là khả năng phát âm hay là tiếng Anh của mình nó cứ lên. Mà anh em thấy khi mà đối với họ, bây giờ đối với Việt Nam ta nghĩ rằng là dạy một người hay hai người là bị chán đúng không? Ít quá, họ cũng dạy như thường. Có một khóa học mà học ở trường đại học, anh học về canon law, về giáo luật, thì cái năm đó, tại vì giáo luật đó, ở trại trường 2 năm có một khóa, mà để mà cái khi mà mình cái đến phiên của mình thì tại trường nó không có, mà phải học ở một cái trường khác, cái unit khác, mà đi thì xa. Thế là cha đang học ngày thiết kế với cái giáo sư học giáo luật dạy riêng cho mình, dạy riêng luôn, học tại trường mà dạy riêng cái khóa đó. Một trò một thầy một trò, đúng không? Mà học riêng như vậy anh em căng thẳng lắm, mệt, tại vì một giáo sư và một học trò thôi rất hiệu quả, nhưng mà mệt. Mệt là mình phải nỗ lực hết mình, còn nếu mà học chung với lớp thì nó theo chung với nhau, có người này người kia tương tác với nhau, đúng không? Đỡ. Còn học một mình có kinh nghiệm đó, học một mình học hai cái chỉ là cái nền mong 1 và 2 thôi. Nhưng mà học mình như vậy thì có cái lợi là nhiều vấn đề mà mình thắc mắc thì mình hỏi trực tiếp họ trả lời. Về luật hôn nhân gia đình, về ly dị, về các thứ họ hết, họ trả lời. Đối với mình, còn khi vô thư viện á, các thủ thư dễ thương lắm, chỉ cần khoảng cái thôi là họ mô mắn, họ đi tìm sách cho mình, mô mắn, vui vẻ lắm. Bất cứ thư viện nào, chứ còn thư viện Việt Nam ngồi đơ. Sao sao nào? Chưa biết thư viện. Thủ thư của ai có cuốn sách không?
Nhiều quá.
Này anh em, cuốn sách về để đọc xong nhớ trả lại nhá. Nhất là sách này, anh nói là anh mua dư rồi, mà bây giờ các anh em mới vô không có sách, là hiểu rằng là mấy anh em vừa rồi đi là đem sách đi theo, dặn đi dặn lại rồi đấy. Lớp này mà đi theo là chúng tôi rút vẽ cái bài lại nhá, mai có anh em kiểm tra lại, xin soạn đồ kiểm tra lại cho này. Mua sách gì đó bây giờ sách hết rồi, mà tìm khắp đây cũng thấy, chỉ hiểu là anh em kia mang đi thôi đấy. Mà trong khi đó Sài Gòn là sách này
vô biên vô tận nhiều. Anh em mang sách về, chỉ có mang sách về Sài Gòn chỉ có là mang gửi về đơn thôi. Chỉ có điều là anh em đi cứ cảm thấy là à cái đó giống như là thuộc của mình nên cứ tiếc cứ mang theo. Cái tâm thức là vậy, mang vô đâu vứt đó chứ đâu, vứt đó chứ đâu để ý đâu tới đâu. Trong đó anh em nhà đây thiếu đấy, nên đợt này vô Sài Gòn lại phải bây giờ một số về lại đợt này nha. Thi xong là thủ thư, thi xong đi thu sách lại vậy. Rõ ràng năm ngoái mình mua về là dư thu viện nhiều lắm, bây giờ không ngồi bữa nào đúng không? Không ngồi bữa nào, đi đâu? Để tinh thần hoạt động trong cái mạng gia rất là tuyệt vời. Mà chúng ta đi vào hồn nghiệp với tinh thần, chúng ta khám phá không bao giờ hết được. Mà với tinh thần càng lớn lên thì chúng ta càng hiểu một chút, càng lớn lên càng hiểu một chút. Chứ bây giờ nói nghe thích vậy đâu nhưng mà chưa hiểu hết đâu, hiểu không?
Hiểu không? Hiểu.
Chưa cảm nhận được hết sâu hết đâu, từ từ. Rồi trong sứ vụ trần thế, Đức Giêsu Kitô có liên hệ gì với tinh thần? Từ khi nhập thể nhờ việc sức dầu bằng Chúa Thánh Thần, con Thiên Chúa đã được thánh hiến là đấng Messiah trong nhân tính của người. Đức Kitô mặc khải Chúa Thánh Thần trong giáo huấn của người, hoàn thành lời hứa đã được ban cho các tổ phụ. Người trao ban Thánh Thần cho hội thánh vừa mới sinh khi thổi hơi trên các tông đồ sau khi phục sinh. Đấy, Chúa Giêsu thổi hơi các tông đồ là lúc đó là khai sinh hội thánh đó. Đây. Cho nên ngày sinh nhật của hội thánh là ngày lễ cho Thánh Thần hiện xuống ấy. Sinh nhật của thánh đó, Thánh Thần Chúa xuống trên các tông đồ như hình lưỡi, lưỡi lửa. Cho nên có cái lễ Thánh Thần, lễ Thánh Thần đầu tiên phải nói rằng là lúc Đức Mẹ được truyền tin, đúng không? Lúc Đức Mẹ được truyền tin là Thánh Thần Chúa rơi bóng trên bà và quyền năng Đức Thánh Cao sẽ ngự xuống trên bà. Đức Thánh sắp sinh ra sẽ gọi là Thánh và là con Thiên Chúa. Đó là lễ Thánh Thần thứ nhất. Lễ Thánh Thần thứ hai đó là trong ngày lễ cuối tuần, lúc đó Đức Mẹ và các tông đồ ở trong phòng, đang phòng trên ở trên gác và trong ngày cuối tuần Chúa Thần hiện xuống. Đó là thời đại cuối cùng có việc xuất hiện Chúa Thần. Lễ thứ ba phải kể là Thánh Công Đồng Vatican II. Công Đồng Vatican II là lễ hiện xuống mới của Thánh đấy. Ngay nếu không có lễ, không có Thánh Công Đồng Vatican II á, bây giờ chúng ta không đi tu được đâu. Bây giờ anh em học tiếng Anh mà không được, bây giờ tiếng Latin có è cổ, thấy chưa? Thì anh mà học trào một mét mà chưa ra thì thào nè. Đấy là tin nè. Secondum, secondum. Dominicus. Đấy, đấy. Cho nên Chúa Thần mở ra cho hội thánh. Đó là trước đó hội thánh chỉ dùng một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Latin và dâng lễ bằng tiếng Latin. Cha giảng bằng tiếng Latin, chỉ có giới giáo sĩ thì mới đành tiếng Latin thôi. Còn các ông biện, các ông trùng à, hát tiếng Latin là hát theo vậy thôi. Hát tiếng Latin. Thời anh làng bé thì anh vẫn nghe các ông cụ mặc áo dài khăn nóng, áo dài đen và hát tiếng Latin vào mùa chay này này. Thời mình vẫn còn nghe. Còn các bà đi lễ là cha giảng là toàn ngồi lần hạt thôi à, cha giảng cứ ngồi lần hạt. Anh vẫn nhớ chị cả đoàn mấy chị cha giảng mấy chị vẫn còn bình hạt cái kính mình Maria đấy. Nó ảnh hưởng cho mấy sau này đâu. Gần đây bên Úc, anh ở bên Úc thì khi đi lễ anh cũng thấy một bà cụ đẩy xe lăn và trên xe lăn có mấy chặng chuỗi, mấy chặng chuỗi lận. Và lúc cha giảng bà cứ Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Đấy, cứ xì thào thì thào, vẫn vậy. Đạo tin, đạo đức mà nó đi vào trong máu. Và cha giảng bằng tiếng Latin, còn giáo dân ở dưới không hiểu, cho nên mới đọc kinh là lần nữa lần câu. Rồi bây giờ trong tòa nhà tội cũng vậy. Khi mà cha khuyên xong, thì cha ban ơn xá giải, thì đối với những trẻ mình là chỉ cúi đầu lắng nghe thôi, còn với những người trung niên hay như lớn tuổi kia cha nó sẽ bắt đầu bắt đầu xì xào trong đó đó. Đây thì chú lại cho thấy sau thì sẽ tiếp được sự làm bên tờ bên kia bắt đầu đọc kinh ăn năn tội, ăn kinh năn tội. Bởi vì ngày xưa cha ban đã sai bản tiếng Latin không hiểu gì hết, thì bây giờ đọc kinh năn tội để cho mình sống hốt. Bây giờ thì mình không đánh vô bụng nữa, đánh nghe cha tội. Đến khi mà cha tha tội cho con nên cha đọc thánh thần thì amen. Còn có khi mà cha đọc kinh thánh giả xong rồi mà còn kinh kia cũng chưa xong. Thì đó ảnh hưởng đấy, mà cho nên chuyên thần đến mở toan cánh cửa hội thánh. Và như vậy bây giờ chúng ta sử dụng tiếng địa phương để ca tụng Chúa rất là phong phú và tuyệt vời. Đó câu cuối cùng trước khi nghỉ, điều gì xảy ra trong ngày lễ cuối tuần? 50 ngày sau cuộc phục sinh, vào lễ cuối tuần, Đức Giêsu Kitô vinh hiển đã tôn chào Thánh Thần và mặc khải Ngài là một ngôi vị Thiên Chúa. Như vậy ba ngôi cực thánh được mặc khải trọn vẹn, sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ vụ của Hội Thánh, được sai đi công bố và loan báo mục nhiệm thông hiệp của Chúa Ban Ngôi. Này, nhờ Chúa Thánh Thần mà bây giờ sứ vụ của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ vụ của Hội Thánh. Cho nên công việc chúng ta làm, việc Hội Thánh làm là việc của Chúa, việc của Chúa. Cho nên chúng ta làm việc là việc của Chúa. Giáo xứ là của Chúa, nhà dòng là của Chúa, nơi chúng ta được sai đến là của Chúa, chứ không phải của cha, chứ không phải của mình. Đấy, cho nên sứ vụ này là của Chúa, sứ vụ được sai đi. Cho nên khi nào bao lâu Chúa còn dùng chúng ta thì chúng ta hân hoan và làm với tất cả nhiệt thành và lòng mến của mình. Chứ đừng có nói là đây là giới sức của cha, không. Cha là một thời gian thôi, còn giới sức của Thánh và của Chúa. Cho nên luôn sẵn sàng để ra đi. Mà chúng ta tập cái sự sẵn sàng đó là gì? Đó là mỗi một học kỳ là chúng ta chuyển phòng để không có bám trụ một nơi lâu. Chuyển phòng và tức là chuyển chuyển để sẵn sàng để thay chuyển để ra đi. Trong nhà viện khi nào có lạnh di chuyển là di chuyển vui vẻ di chuyển để nó phù hợp cho lợi ích chung. lợi ích chung không có ăn đấy cũng là nên đấy, khi di chuyển cái là bây giờ thấy đều rồi đúng không, đều tiếng đọc cũng vừa đều và không bị bên này quá to bên này quá nhỏ, mà không phải bên này quá nhanh bên này quá chậm, thay vào cái bây giờ là đều. Đang có chú nổi lên rồi cười lắm. Như vậy là sứ vụ của Hội Thánh, của Chúa Kitô, của Chúa Thánh Thần là trở thành sứ vụ của Hội Thánh. Và khi chúng ta nhìn nhận được điều này thì chúng ta không phải băn khoăn thay nhé, không phải bám víu và không phải ôm lấy đấu giữ cho mình, không, rất là thanh thản. Và khi nào được sai đi thì đi thôi, không có phải bám trụ, phải nói là chỗ này là chỗ của con mà con phải giữ được. Cái tinh thần này bên Tây rất là hay. Và mặc dù chúng ta nói rằng là bên Tây họ tự do đúng không? Tự do, nhưng mà tinh thần vương phục cực kỳ cao. Vương phục cực kỳ cao, tức là cái sự tự nguyện đó, và tự giác cao là sau khi làm một công việc tối cao. Ví dụ như cha nguyên vị trên tổng quyền Lasso de la Viga, tên ngài rất là đẹp, người Tây Ban Nha, Lasso de la Viga, giống như mà mọi người hay đọc là Las Vegas. Ngài làm về trên tổng quyền 2 nhiệm kỳ xong trở về Tây Ban Nha vui vẻ làm cha giáo tộc trở lại làm tập sư. Và rồi sau đó rồi làm một thành viên trong cộng đoàn rất là nhẹ nhàng tử tế. Còn Việt Nam chúng ta xem ra khi đã lên chức to rồi mà đồng bào bắt đầu làm việc nhỏ tức là cái tôi của mình sinh ra vẫn to hơn là cái công việc chung. Rồi các bề trên giám tỉnh hay là bề trên cộng đoàn sau khi làm giám tỉnh xong sẵn sàng đi chỗ khác, cái này em hay, tức là đi chỗ khác
để cho người khác lên để họ dễ làm việc vì lợi ích cho của nhà giàu. Bạn thấy thấy rõ không? Rồi các cha về hưu cũng vậy, khi mà đến tuổi già bệnh tật rồi không thể chăm sóc được trong nhà giàu nữa thì phải đi ra nơi sinh hôn, đi vào nhà tu dưỡng dưỡng lão, mà đi chỗ đó chẳng ai thích cả. Nhưng mà nói bình thường là không ai thì sẽ không đi đâu, nhưng bây giờ cha bề trên nói, bây giờ nhân dân bề trên và với việc bây giờ cha đau ốm quá, cộng đoàn không thể bỏ được, chúng ta cần một cái chăm sóc y tế tốt hơn cho cha, và xin cha cũng là đi vào trong nhà hưu dưỡng. Khi cha bề trên nói nên nhân dân biết cũng là vui vẻ gật đầu lên. Rất là hay. Rồi khi vô đó được chăm sóc tốt rồi anh em vô thăm, duy nhật là anh em mình lái xe vô thăm đất cũ các cha, xong rồi được nó vui, được có tivi, rồi đăng ký phòng ốc, rồi được các sơ y tá chăm trong. Nhưng mà bây giờ muốn về nhà chồng không? Không, no. No. Anh em biết là người già rất là có thay đổi không? Nếu có thay đổi, nhưng mà miễn sao là vui là được. Rồi khi vô thăm các ngài thì các ngài có nhiều cái hoài niệm về tuổi trẻ, hỏi ngài kể cho nghe, kể thích vui lắm. Nên lại có cơ hội để học thêm tiếng đủ các kiểu, hỏi trả lời. Thank you. Nghỉ ha.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and be forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you.